Nhân gian du ký, biên tập Thánh Hiền Đường, Đài Trung, Đài Loan, dịch giả Đào Mộng Nam, nhà xuất bản Vô Vi Multimedia Communication. Phần A bao gồm giới thiệu và hồi thứ nhất, tiểu sử Phật Sống Tế Công. Phật Sống Tế Công người đời Nam Tống, sinh năm 1150, mất năm 1209, nguyên quán thuộc huyện Thiên Thai, tỉnh Triết Giang. Họ Lý tên Tu Duyên, quy y tại chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ thuộc Hàng Châu, pháp danh Đạo Tế. Vì thường dùng kế giả điên để cứu đời nên thế nhân thường gọi đùa là Tế Điên. Thân Phật Sống là Kim Thân La Hán Hóa Thân, là Giáng Long Tôn Giả, thông hiểu sâu xa tam muội, tức là chính định, điều tâm tỉnh tọa để đạt trạng thái trực giác vô tư lự, hầu thấu triệt cùng liễu ngộ Phật Pháp. Ý là, muôn pháp vốn xuất hiện bởi tâm, vạn pháp duy tâm sở hiện, và tu thẳng tâm Phật không nhờ phương tiện. Nên nói, tu tâm không tu miệng để trở thành Phật Sống. Tu tâm bất tu khẩu, tố cá tự tại Phật. Vì lẽ các tăng ni thời đó chỉ giới khẩu không giới tâm, cho nên Phật Sống nói lên tiếng cảnh tỉnh để giúp họ giác ngộ. Ngài thần thông quảng đại, cứu nhân độ thế, trượng nghĩa phò nguy. Đối với bọn giả thiện chuyên làm điều ác, Ngài thường giễu cợt để khiến bọn đó giác ngộ. Nhưng riêng đối với lũ làm ác không biết hối cải, Ngài thẳng tay đả kích không ngần ngại, khiến người đời rất ư khoái trá. Bởi vậy, mọi người gọi Ngài là Thánh Tăng, tôn Ngài là Phật Sống hẳn, chẳng phải do sự ngẫu nhiên. Phật Sống từng ở chùa Tịnh Từ, chùa gặp hỏa hoạn, cần gỗ để trùng tu. Phật Sống hành hóa tới Nghiêm Lăng, dùng áo cà sa trùm các núi, nhổ trụi cây đem thả sông cho trôi về Hàng Châu. Ngài về báo cho chúng tăng trong chùa là gỗ ở trong giếng hương tích. Chúng tăng chạy ra coi thì quả nhiên có thật. Những chuyện lạ như vậy đời truyền tụng rất nhiều. Khoảng năm Gia Định 1209, Ngài viên tịch, an táng tại tháp Hổ Bào. Phúc Lâm Chung có làm một bài hát. Ca viết: lục thập niên lai lang tạ, đông bích đã đảo tây bích, ư kim thu thập quy lai, y cự thủy liên thiên bích. Hát rằng: 60 năm đời ta tan tác, tường phía đông xô tường phía tây, góp nhặt mãi vẫn về tây trắng, nước liền trời biết một màu mây. Sau khi nhập diệt, có vị tăng gặp Phật Sống dưới chân tháp Lục Hòa. Trong thư gửi về có đính kèm một bài thơ như sau. Thơ: ức tích diện tiền đương nhất tiễn, chí kim do giác cốt mau hàng, chỉ nhân diện mục vô nhân thức, hữu vãng thiên thai tẩu nhất phiên. Dịch: nhớ xưa trước mắt trắng tên bay, xương thịt cớ sao lạnh lúc này, mặt mũi hỏi ai còn nhớ nổi, thiên thai ta lại tới vui vầy. Như vậy là Bồ Tát đã hứa hẹn sẽ trở lại trần gian. Phật Sống suốt đời cứu độ hành hóa, dạo cõi nhân gian để chọc tức chọc cười, không lo lắng ngại ngùng tu hạnh đầu đà, tức là tu khổ hạnh, hành đạo Bồ Tát. Một manh áo cà sa rách rưới, vui cảnh đời thoát tục. Đôi giày rách sũng nước ngập bùn, tay cầm quạt bồ chẳng sợ trên cao dưới thấp. Đỉnh đầu sáng chói hào quang, gió chẳng dập, mưa chẳng vùi, há còn cần nón lá. Chân không, lạnh nóng chẳng xâm phạm, cần chi áo mặc. Không khất thực vì chẳng đói khát, lười trang nghiêm vì thiếu da lông. Khôi hài cười cợt, kết thiện duyên rộng rãi. Trần thế chẳng lánh mặt, tìm tiếng cứu khổ, trăm họ dành nhau tôn kính, từ bi vô lượng, thánh đức tuyệt vời, không một tăng sĩ lánh đời ẩn tu nơi chốn thâm sơn cùng cốc nào sánh nổi. Mỗi lời mỗi tiếng như gai nhọn dao sắc châm chọc, lìa nhà từ miền ngũ nhạc tri thức vốn khoan dung. Cho nên đời sau chốn cửa Phật nào tự cho mình là thanh cao, ắt tránh né không bàn tới. Vì vậy mà một bậc cao tăng thánh đức bị mai một không hiển lộ nổi. May mà Phật tôi từ bi không than oán, không chán nản, sống siêu thoát ngoài vòng tục lụy, thể hiện pháp thiền khắp chốn, thực hành Phật Pháp mang đầy sắc thái vui tươi, cho nên đại danh thiền sư vang dội khắp nơi. Tinh thần xuất thế vĩ đại chuyển thành công lao nhập thế tích cực. Thực quả là gương sáng cho những ai ngày nay học Phật tu đạo. Cho nên khi được đời tặng thánh danh Phật Sống, kể cũng hữu lý lắm vậy. Nay gặp thời mạt pháp, chúng sinh bị lửa dục thiêu đốt, đắm chìm biển khổ. Phật sống quyết tâm cứu độ người đời, cho nên diệu pháp thần thông ngày trước lại tỏ ngời. Phát nguyện hiện thân trở lại, giáng lâm thánh hiền đường, hướng dẫn nguyên linh dương sinh dạo thăm âm phủ, sưu tầm những bằng chứng xác thực để răn đời. Từ đấy, những điều bí mật tại địa ngục được tiết lộ, tạo thuyền từ để cứu độ chúng sinh. Những ai có phước được tắm mưa pháp, vĩnh viễn xa lìa đường ác. Vĩ đại thay, tác phẩm lớn lao đã hoàn thành, còn lưu lại muôn đời, ghi nhớ hoài đức lớn. Tụng viết: đương đầu hát bổng, hoáng hồi thế thượng mê đồ. Nhất tiếu niêm hoa, bản thuộc thiền môn diệu quyết. Nhân sinh như hí, diễn đắc xuất thần nhập hỏa. Vạn pháp quy tâm, biến địa ngục thiên đường. Lời tụng: đem đạo vào đời, kêu gọi mọi người tỉnh ngộ. Cầm hoa mỉm cười, cửa thiền diệu pháp bí truyền. Một vở tuồng đời, đóng vai vào thần ra Phật. Nhập tâm muôn pháp, dạo khắp địa ngục thiên đường. Ý chỉ: tiên cô nguyên quân. Giáng: thơ: đại đạo uyên nguyên bố hảo âm, thánh hiền chư tử cứu thế cần. Tịch diệt tam độc siêu phàm giới, tái ban thiên thư nhất phiên tân. Dịch: đạo lớn cội nguồn trải khắp nơi, thánh hiền đệ tử cứu muôn người. Tham sân trừ sạch hồn siêu thoát, nay được ban thêm cuốn sách trời. Đức Thánh dạy: đêm nay ta phụng mệnh Đức Lão Mẫu Vô Cực mang ý chỉ xuống tuyên đọc, thần nhân phủ phục, kính cẩn vâng lệnh chiếu chỉ của Đức Lão Mẫu khuyên răng. Mẫu ngủ tại cung giao trì, vì tưởng nhớ tới con đỏ nên thấy cảnh đời điên đảo, đạo lý suy đồi. Lòng mẫu vô cùng đau đớn, cho nên vận trời vào ngày mồng 1 tháng 5 năm Kỷ Mùi, 1979, mới triệu tập mở thánh hội Tam Tào tại cung Vô Cực và đã đồng quyết nghị ban bố ba bộ sách trời là: 1. Địa ngục du ký, tôn chỉ chuyên trừng phạt tội ác để khuyên răn làm điều thiện. 2. Thiên đàng du ký, nhằm khuyên người đời gắn công quả, lập đức cùng tu tâm sửa tính. 3. Nhân gian du ký, cốt khuyên thế nhân làm điều lành để hiểu rõ mệnh trời mà quy y. Mệnh trời lớn rộng, do đó phải chịu sự khảo đảo để thử hỏa hầu, kẻ luyện chí không thối lui mới có thể lãnh mệnh. Nay thánh hiền đường đã trải qua nhiều năm tháng tẩy rửa đãi lọc, nửa năm nay lại bị nạn ma quỷ hoành hành mà vẫn không sờn lòng nản chí, nên mới được lãnh sứ mệnh lớn lao. Lòng mẫu giờ đây vô cùng sung sướng, đặc biệt ban ý chỉ để Phật sống tế công được phép hướng dẫn bút trời thái sinh dạo cõi nhân gian, viết thành cuốn sách với tựa đề là Nhân Gian Du Ký, vô cùng kỳ lạ chưa từng thấy. Nó quả là cuốn sách trời thấu suốt, cùng hợp là một, được cả ba cõi đất, trời, người. Truyền thống đạo pháp từ đây hẳn là sẽ lưu truyền muôn thuở. Hy vọng chư đệ tử của thánh hiền đường giữ bền được tinh thần vì đạo tốt đẹp này mãi mãi. 10 năm như một ngày, từ trước tới sau gắn vượt mọi gian lao khổ cực. Ngày viết xong sẽ xét công tưởng thưởng. Kính vâng không một phút giây sao lãng, cúi đầu tạ ơn. Vận trời ngày 6 tháng 8 năm Tân Dậu 1981. Ngọc chỉ, kim khuyết nội tướng họ Từ. Giáng: thơ: thiên thư nhất bộ giáng phàm gian, du ký chân quyển luyện thánh đan. Tam Tào phổ độ kiến kỳ tích, tái ban bảo thư đạo tử tham. Dịch: báo kinh một bộ giáng phàm gian, du ký bao thiên luyện thánh đan. Tam Tào cứu khổ còn lưu dấu, sách quý ban thêm đệ tử xem. Đức Thánh dạy: đêm nay ta phụng mệnh mang ngọc chỉ xuống tuyên đọc, thần nhân phủ phục. Trẫm ngự tại điện Linh Tiêu, lòng hằng lo lắng thế đạo, thấy chúng sinh khắp ba cõi chỉ biết coi trọng khoa học kỹ thuật, mà sao lãng luân thường đạo đức tới nỗi nam thiếu trung hiếu, nữ thiếu tiết trinh, cho nên chư tiên thánh Phật không nỡ để đồng bào đọa lạc, nguyên linh đồ tháng, cho nên nhân mệnh trời ngày mồng 1 tháng 5 năm Kỷ Mùi 1979, mới triệu tập khai mở thánh hội và đã đồng thanh quyết nghị hoàn thành các sách Địa Ngục, Thiên Đàng và Nhân Gian Du Ký để ban bố khắp cõi nhân gian. Hai trong ba bộ sách này là Địa Ngục, Thiên Đàng Du Ký đã sớm được truyền bá ở thế gian, nhưng những tác phẩm tương tự như thế không thiếu chi. Duy sách Nhân Gian Du Ký là bộ sách lạ, hiếm hoi, vì phải là người có đại lực phát tâm nguyện mới đảm trách nổi. Cho nên, chư đệ tử Thánh Hiền Đường trải qua nửa năm chân thành chịu đựng sự trui rèn phi thường của đạo. Giờ đây sự khảo đảo đã chấm dứt, đạo quá phi phàm, tinh thần giữ đạo đã đạt mức rễ sâu gốc vững. Lòng Trẫm vô cùng sung sướng, đặc biệt ban lệnh phát hành sách Nhân Gian Du Ký để làm phương pháp tu trì, hầu đạt sự quán thông ba cõi đất, trời, người. Mệnh lớn đã ban như vậy, ngày Ngọc Chỉ tới, mỗi khi Lập Đàn Cơ ra lệnh Phật Sống Tế Công hướng dẫn Thiên Bút Thái Sinh dạo cõi nhân gian, viết thành cuốn kinh báu thế gian chưa từng có, ban tặng cho đời để các hành giả làm phương châm tu trì. Mong chư đệ tử Thánh Hiền Đường dốc chí, dốc lực, một dạ trung thành thực hiện, ngày sách hoàn thành sẽ xét công tưởng thưởng, chớ cãi lệnh Trẫm. Kính vân không sao lãng, cúi đầu tạ ơn. Vận trời ngày 6 tháng 8 năm Tân Dậu 1981. Thái thượng vô cực hỗn nguyên, giáo chủ nguyên thủy thiên tôn. Gián. Tựa. Phàm chân lý được duy trì là nhờ hành giả kiên nhẫn giữ gìn đạo đức. Người đời vì mê hoặc nên phần đông bỏ thanh tịnh, chạy theo động loạn, khiến bị sóng tửu sắc cuốn trôi vào biển khổ trầm luân. Những kẻ sa cơ lỡ bước này kể sao cho xiết. Nay đệ tử Thánh Hiền Đường chịu khổ cực phát tâm, ấn hành tạp chí Thánh Hiền là cốt mong cứu độ chúng sinh bị đọa đày, sớm vượt thoát được biển khổ mà tới bờ giác ngộ. Nhờ vậy nay mới được hưởng ơn trời sâu rộng qua việc thiết lập đàn cơ, phụ đồng trước tác ba bộ sách, Thần và Người, đã tốn hao bao tâm huyết. Sau khi tế Phật hướng dẫn thái sinh, dạo thăm thì những điều bí ẩn về thiện ác nhân quả nơi chốn trần ai được thuật lại tỏ tường, để làm tấm gương sáng cho nhân loại soi chung mà thức tỉnh, hầu thấy rõ bản ngã chân thật của mình, xa rời ngã tối tâm, quay về nẻo sáng. Trải hơn một năm sách viết mới xong, chân lý đạo người được bày tỏ không chút giấu giếm. Ta mong người đời hãy chăm chỉ đọc sách này để cho thân tâm chính định, đạo tâm phấn chấn, từ bỏ điều ác, chuyên làm điều thiện. Đó là lời tựa. Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng cơ đề tựa. Vận trời ngày 26 tháng 10 năm Nhâm Tuất 1982. Chủ tịch bản đường, văn hành thánh đế họ Từ đăng đài. Tựa. Kể từ khi tạp chí Thánh Hiền Đường bắt đầu phổ biến tới nay, thấm thoát đã gần 7 năm. Sách hay kinh quý cũng phát hành nhiều vô kể. Vì thời kỳ mạt pháp, vật dục ngập tràn tinh thần sa đọa, đó là trách nhiệm cùng sứ mệnh trọng đại của bản đường. Ba bộ sách trời này đã hoàn tất, song sách lạ Nhân Gian Du Ký từ trước tới giờ chưa từng có. Tế Phật cùng Thái Sinh đảm nhận trọng trách mới hoàn tất đúng kỳ hạn, mắt nhìn bạn đạo Thánh Hiền Đường, lòng vui chan chứa nỗi niềm, vô cùng cảm kích biết làm sao tỏ, bản thân lại được giữ chức chủ tịch bản đường, biết bao vinh hạnh. Để lưu lại hậu thế, bản đường ra sức khôi phục cùng hoàng dương tinh thần văn hóa cứu hữu Á Đông, thần và người cùng coi sóc, ngăn cản gió tham dục xa xỉ không cho lan tràn, xóa sạch mọi tai họa lớn của nhân loại. Mong chư đệ tử Thánh Hiền Đường tiếp tục giữ bền được tinh thần hy sinh lúc ban đầu để phát được tâm nguyện, lo trước cái lo của người đời, vui sau cái vui của người đời. Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc. Để rồi sau đó còn phải luôn luôn nỗ lực phổ biến giáo hóa đại đạo, hầu giúp chúng sinh dưới gầm trời cải tà quy chánh, thức tâm tu đạo, để rồi ra sức lập công lập đức, ngày sau công thành quả mãn cùng lên cõi trời. Đó là lời tựa. Chủ tịch bản đường Quang Hưng kính đề. Vận trời ngày 26 tháng 10 năm Nhâm Tuất 1982. Ngọc Hư đồng tử đăng đài. Tựa. Hoàng dương đạo đức đó là trách nhiệm của mỗi người. Văn hóa Á Đông quyết chí phát huy. Sách Nhân Gian Du Ký là sách lạ hiếm có trong số những sách trời của ba cõi. Lời lẽ sâu xa ngọt ngào, lý luận rành rẽ sáng sủa, trình bày rộng rãi các giáo pháp, văn tự đối đáp, câu nào câu nấy rất là đẹp đẽ siêu diệu, khiến trở thành những châm ngôn tu đạo chân chính. Quả xứng đáng là một pho sách thánh, người đời đọc xong ắt tin theo những điều chỉ dạy. Suốt một năm ròng, trải qua biết bao đắng cay gian khổ, cuối cùng nay sách đã xong. Nhân ngày giao hoàng Ngọc Chỉ, tôi có đôi lời tỏ bày là trong suốt thời gian trước tác sách này, từ thần tới người đều đã phải hết sức phấn đấu, không dám một chút buông lơi. Do đó, hiện tại sách mới hoàn tất cùng phổ biến khắp cõi nhân gian. Tôi hy vọng những ai xem sách này đều sẽ chăm lo tu tiến và sẽ vượt được sông mê tới bờ bến giác. Đó là lời tựa. Ngọc Hư đồng tử ngồi đàn cơ kính đề. Vận trời ngày 26 tháng 10 năm Nhâm Tuất 1982. Hồi 1. Nghĩa chương đầu, tế Phật thuyết nhân duyên. Dạo hồi 1, thái sinh tâm thanh tịnh. Phật sống tế công, giáng ngày 13 tháng 8 năm Tân Dậu 1981. Cơ giáng, phò thiên bút. Thơ, phổ độ nguyên linh phí khổ tâm, thiên đàng địa ngục bất tự hành. Tân thư ban mệnh tốc khai trước, nhân gian du ký sướng thế tình. Dịch, cứu rỗi nguyên linh chịu khổ tâm, thiên đàng địa ngục quyết đi tầm. Lệnh ban sách mới mau hoàn tất, dạo cõi nhân gian tả nỗi niềm. Tế Phật, ẩn náu một thời gian, đêm nay Thánh Hiền Đường lại phụng chỉ viết sách, mới quả là đại sự. Trò ngoan ơi, cảm tưởng của con thế nào? Thái sinh, mệnh lớn tới, con bàng hoàng kinh hãi. Thưa ân sư, không hiểu liệu có lo tròn nổi phận sự chăng? Tế Phật, trò ngoan này, con chớ quá lo lắng, việc tới sẽ tự nhiên thành. Thái sinh, trước đây ân chủ tịch đã từng bày tỏ là soạn sách nhân gian du ký phải hết sức tránh sự nghi hoặc của người đời. Hiện tại không rõ việc đó sẽ ra sao. Kính xin ân sư chỉ giáo cho. Tế Phật, việc này vốn là sự bí mật của thiên cơ, vả lại hiện giờ nó đã trở thành chuyện dĩ vãng. Thầy sẵn sàng miêu tả lại việc đó như sau để giúp con thấu tỏ. Ngày 1 tháng Giêng năm nay là ngày lành tháng tốt vì nhằm ngày thánh đản của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tất cả thánh thần tại cõi trời sẽ tụ họp tại cung Vô Cực, mở hội nghị lâm thời để thảo luận về ba bộ sách kỳ lạ của ba cõi đất, trời, người là địa ngục, thiên đàng và nhân gian du ký. Hai cuốn trên đã phổ biến khắp nhân gian, duy chỉ còn cuốn thứ ba là nhân gian du ký hiện chưa phát hành. Có lẽ mà vì thế, hiện giờ đã tới lúc tuyển chọn xem đạo tràng nào có thành tích xứng đáng để giao phó việc trước tác. Thì đồng thời được biết đệ tử Thánh Hiền Đường đã từng phát đại nguyện cứu nhân độ thế. Song sách quá phi thường, thật là kỳ diệu hiếm có, nên cần phải tuyển cho kỳ được tu sĩ và đạo tràng có đại nguyện lực mới có thể trừ khử phần tạp nhạp, lưu giữ phần tinh túy để được ban chỉ trước tác. Còn không, sợ rằng khó đạt thành sứ mệnh và làm hỏng đại cuộc. Ngay lúc đó, chủ tịch họ Quan của Thánh Hiền Đường dân đề nghị là: nghiệp đạo của Tệ Đường đã thấy huy hoàng, thần và người đều rõ. Nếu như lại ban trách nhiệm trước tác nhân gian du ký cho Tệ Đường, Tệ Đường nguyện chấp nhận mọi sự khảo đảo để rèn luyện ý chí. Đức Kim Mẫu lúc đó nét mặt và lời nói biểu lộ vẻ hiền từ, phán dạy: hay lắm, hay lắm. Họ Quan con của mẫu chỉ vì đạo mà chẳng ngại khó khăn, do đó đã phát tâm nguyện vì chúng sinh hiến dâng tất cả. Lại con thề một lòng chịu đựng mọi thử thách để mong tôi rèn tâm trí. Trải qua nửa năm khảo luyện đạo chí, Thánh Hiền Đường sẽ bị người phỉ báng, bị ma quỷ quấy phá quá nhiều. Nào như mượn danh phá đạo, lộng giả thành chân, thấy lợi nảy lòng tà, tham lam tiền bạc, tâm của các đạo hữu đều biến thành tâm ma quỷ. Các đệ tử Thánh Hiền Đường bị khảo luyện đến như vậy, thử hỏi liệu họ Quan con của mẫu có thể chịu đựng nổi không? Chủ tịch họ Quan khẳng khái tâu lên: danh lợi vốn là nguyên nhân cản trở làm băng hoại đạo, song những đệ tử chân tu của bản đường chẳng thiếu, nên dù có bị khảo đảo thêm lần này đi nữa thì lại có cơ hội luyện cát thành vàng, luyện đạo thành chân, càng phân biệt được thực và hư, cho nên nguyện dốc tâm chấp nhận mọi thử thách của đạo. Đức Kim Mẫu vẻ mặt hiền từ lại nói: hay lắm, họ Quan con của mẫu đã phát đại nguyện cứu nhân độ thế như vậy, lòng mẫu được an ủi vô cùng. Trong khoảng thời gian nửa năm nay, nếu như đệ tử nào của Thánh Hiền Đường không nản lòng thối chí, cùng tuân hành nghiêm nhặt lệnh này, ắt việc trước tác bộ sách trời của ba cõi tất nhiên sẽ do Thánh Hiền Đường lãnh ngọc chỉ trước tác. Ngày tháng thoi đưa, mau lẹ qua đi như nước tuôn vào biển đông. Trong khoảng thời gian này, Thánh Hiền Đường luôn luôn bị những kẻ tiểu nhân đả kích và bắn lén. Bởi không phòng bị kịp, một số độc giả cùng đệ tử của Thánh Hiền Đường đã gặp sự khảo đảo phi thường của đạo. kẻ tâm trí không kiên định nổi, tâm đạo phá tán, không kham nổi, bỏ tu chạy theo danh lợi. Trái lại, kẻ nhẫn nhục chịu đựng được, luôn luôn sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, chẳng mang lợi lộc, khiến đức tin càng ngày càng mạnh mẽ, không chút mềm lòng nản chí, nên có thể coi lệnh của trời là trách nhiệm của mình. Tới ngày 24 tháng 6 là ngày lành thánh đản của Đức Quang Đế. Sau khi các chư tiên thánh thần của ba cõi chúc thọ xong, bèn được mời tham dự thánh hội và chư ngài đã đồng thanh tâu với Đức Ngọc Hoàng như sau. Trong thời gian thánh hiền đường bị khảo đảo, vì đạo, thần nhân đã thấy rõ được niềm tin son sắc lớn lao, không chút sơn lông nản chí. Kính xin Đức Thiên Tôn soi xét cho. Đức Ngọc Đế gật đầu ban lời vàng ngọc. May thay, may thay, đàn cơ trực thuộc hạt Nam Thiên quả là không thẹn. Trẫm đặc biệt ban ngọc chỉ ra lệnh cho chủ tịch Thánh Hiền Đường cùng Phật Sống Tế Công hãy sớm lo liệu việc trước tác sách Nhân Gian Du Ký, để tới ngày mồng 6 tháng 8 chính thức nhận lãnh ngọc chỉ của trẫm ban cho. Ngay lúc đó, chủ tịch họ Quan cùng ta liền cúi đầu tạ ơn và tâu rằng: Kính vâng lời dạy. Sau khi Đức Kim Mẫu và Đức Ngọc Đế cùng chư thiên thánh thần ban khen xong, chủ tịch họ Quan vẻ vô cùng thanh nhẹ, tinh thần đạo của Thánh Hiền Đường phấn phát mạnh mẽ, hoàn toàn tiếp nhận linh pháp từ cõi hư không hỗ trợ cho thiên bút thái sinh, nên tới kỳ ngồi đàn cơ từ cõi hữu hình sẽ xuất hồn lên được cảnh giới vô hình. Mặc dù hiện thời thiên bút thái sinh giác linh chưa viên mãn, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới đại mệnh trước tác sách Nhân Gian Du Ký. Chư đệ tử của Thánh Hiền Đường quả là gặp nhiều khó khăn. Thuyền pháp ra tới giữa biển khơi đột nhiên gặp sóng to gió lớn. Nếu như tâm không bấn loạn, bình tĩnh lèo lái con thuyền mạnh dạn tiến tới quê trời Nguyên Linh. Vì đã lấy đạo lớn làm trọng, khiến chư thiên thánh thần khâm phục, cho nên sách trời ba cõi tất nhiên do Thánh Hiền Đường đảm nhiệm việc trước tác. Nguyên nhân của đoạn văn mô tả trên đây cũng là lý do ban lệnh trước tác sách Nhân Gian Du Ký. Này nói rõ ra để phá tan sự mê hoặc của chúng sinh. Thái sinh quả đã khiến cho người ta phải kinh hãi trong suốt nửa năm nay, mong rằng sẽ đủ sức phấn đấu vươn lên đảm nhiệm sứ mệnh của thời đại trao phó. Còn nếu như ngược lại, sẽ tạo thêm tội lỗi mang nghiệp vào thân, hậu quả sẽ vô cùng tai hại, không thể tưởng tượng nổi. Trong thời gian này lại càng cảm tạ ơn chư thiên thánh thần đã ban tình thương yêu. Chư đệ tử đồng tu của Thánh Hiền Đường trong những năm gần đây âm thầm phát triển đạo đức trung hiếu, dốc tâm phục vụ, khiến nền đạo đức cố hữu Á Đông được bền vững, gió lay chẳng đổ, ân ích thật quả lớn lao. Tế Phật. Hay lắm, đêm nay bắt đầu dạo cõi nhân gian để con được mở rộng tầm mắt. Thái sinh. Được như vậy quả là rất khó. Các bạn đồng tu từ nay về sau phải một mực chân thành, tin theo ân chủ mới mong có nhiều hy vọng. Tâm trí phải tuyệt đối không được hỗn loạn để khỏi phá hoại đại cuộc. Tế Phật. Trò ngoan, mau lên đài sen. Thái sinh. Thưa, con đã sửa soạn xong. Tế Phật. Trò ngoan, có sao con lại phủ phục trên đài sen? Thái sinh. Thưa, con chưa từng ngồi đài sen, nên sợ rằng đại sen bay quá nhanh, chẳng may bị rớt giữa không trung, hư mất đại mệnh, cho nên con phải phủ phục, ôm chặt đại sen để mong bảo đảm được sự an toàn. Tế Phật. Ha ha, trò ngoan quả là thận trọng, chớ ngại, chớ ngại. Lần đầu cởi đại sen khiến con hoang mang, để thầy ban cho con một viên thuốc định thần, hầu giúp con tự trấn tĩnh. Thái sinh. Quá thật đúng. Thuốc định thần quá thần diệu. Tâm thần con lúc này đã hoàn toàn an định. Song trò ngu vì lần đầu ngồi tòa sen, xin ân sư giảm tốc độ chậm chậm lại, để tâm thần con khỏi kinh hoàng dao động, tránh sảy chân rớt té. Tế Phật. Quả vi diệu thay, con thực có thiên chân. Người ta chỉ đọa lạc vì một niệm sai trái, chứ chưa từng thấy cởi đài sen mà bị rớt. Do đó con hãy yên tâm. Thái sinh. Thưa Mai Phước, vì trò ngu từng đi máy bay nên thấy mỗi hành khách đều có cột dây an toàn, do đó không còn lo sợ bị rớt té. Song ngược lại, đài sen lại không thấy trang bị dây an toàn, như vậy hẳn là nguy hiểm lắm, do đó mà con sinh lòng sợ hãi. Tế Phật. Ha ha, Tâm trò ngoan quả là tâm trẻ thơ, lời nói thật đáng buồn cười. Lần tới thầy trò khỏi cần cưỡi tòa sen. Thầy sẽ đặc biệt hóa phép một chiếc máy bay cho con đi để con được an tâm. Con nghĩ sao? Thái sinh: Thưa ân sư quá khéo chọc cười, vì con chưa nghe nói đạo sĩ vân du bằng phi cơ bao giờ. Việc này nghe quá là kỳ lạ. Tế Phật: Tại sao lại không được? Người ta vốn sống trong cõi thế gian, hồi nay xuất hồn dạo cõi nhân gian mà lại cho là hạng hữu sao? Thái sinh: Thưa đúng, những lần phò đàn cơ trước đây là ngầm thực hiện việc viết sách du ký, nên con đã được rõ việc này trọng đại. Bởi vậy trò ngu đã từng mấy lần cầu xin chư thiên thánh thần chuyển giao sứ mệnh lớn lao này cho người khác đảm trách, để mong được sống yên ổn, tránh khỏi bị rớt vào vòng phiền não. Song lệnh của trời khó mà cãi nổi, nên Ngọc Chỉ ban mệnh soạn sách đã dán ngay bản đường, và chính trò ngu phải đảm nhiệm trọng trách. Trò ngu tự xét mình vô tài vô đức, nên thấy khó mà thực hiện được sứ mệnh lớn lao. Tế Phật: Ngu ngốc thay, trách nhiệm này biết bao kẻ khác cầu mà chẳng được, cớ sao con lại thoái tự? Con chẳng rõ một sớm sách này soạn xong, danh vang khắp cõi, khi đó há con chẳng lưu tiếng thơm ư? Thái sinh: Thưa ân sư, hư danh tiền tài cuối cùng sẽ dẫn tới bất lợi, cho nên con không muốn bị ràng buộc. Tế Phật: Quả đúng như vậy, thầy chỉ thử tâm trí huệ của con một chút đấy thôi. Thấy tầm nhìn của trò ngoan quả nhiên lớn rộng, tâm hết còn bị trói buộc, thật không thẹn với sự quý trọng của chư thiên thánh thần. Thôi hãy tạm ngưng cuộc nhàn đàm tại đây, mau lên đài sen để còn khởi hành. Thái sinh: Thưa con đã sửa soạn xong. Tế Phật: Trước tiên hãy nhắm hai mắt lại, kẻo không chịu đựng nổi sức gió. Thái sinh: Thưa vâng. Con đã núp sau lưng ân sư mà vẫn còn cảm thấy sức gió thổi quá mạnh, nghe kêu vù vù mãi bên tai, có cảm giác thần hồn bay vung vút. Tế Phật: Đã tới nơi, có thể mở mắt được rồi. Thái sinh: Ôi, cớ sao ân sư lại đưa con tới chốn này? Thật khó mà thưởng thức nổi cảnh sắc tươi sáng của ao hồ núi non, và phía trước lại có một vị tướng quân vũ trang khí giới đang đi tới. Chắc là sẽ đuổi thầy trò mình ra khỏi nơi đây. Tế Phật: Con hãy yên tâm, vì đó là tướng quân giữ ao, bữa nay tới đây là cốt để rửa mắt phàm, thân tục của con, hầu giúp con lưu thanh khử trược, hoàn toàn trong suốt. Thái sinh: Thưa thế thì đỡ quá, ngày đầu tới đây con chỉ muốn được uống nước. Tế Phật: Thôi chớ nói dông dài, con hãy tự lội xuống đi, kẻo không thầy sẽ đẩy con đây này. Thái sinh: Xin thầy hãy để con tự lội xuống. Chu choa, nước hồ cớ sao lại lạnh buốt tới cỡ này? Nếu giờ đây lội xuống, không rõ ngày nào mới gặp lại ân sư. Tế Phật: Trò ngoan này, con chớ có lo lắng, vì có thầy ở đây. Nếu chẳng may có sự nguy hiểm xảy tới, thầy sẽ cứu con ngay. Thái sinh: May quá, con xin lội xuống ngay. Tướng quân giữ ao: Xin hỏi Tế Phật, kẻ phàm nhân này là ai vậy? Tôi nghi kẻ phàm này không biết rõ về nước trong ao này, nên đã bơi tới bơi lui mà lại còn ngụp lặn. Tế Phật, tôi thấy đã gần hết giờ rồi đấy. Tế Phật: Được, để tôi kêu lên. Thái sinh: Thưa ân sư, ao này tuy nước rất lạnh, song bơi một hồi hết còn cảm giác giá buốt. Hiện tại, tinh thần con hoàn toàn thoải mái, nước thánh quả là tuyệt diệu. Cảm tạ ân sư đã đưa con tới chốn này để con có dịp tắm rửa tại đây. Kỳ tới xin ân sư lại hướng dẫn đến đây để con bơi lội. Tế Phật: Con chớ coi thường, muốn bơi lội chơi thì tới hồ tắm ở Dương Gian, còn hồ này là hồ Tĩnh Tâm, nếu không phải là tiên thánh của ba cõi, không được tới đây tắm rửa. Bữa nay con nhờ phụng chỉ trước tác sách Nhân Gian Du Ký nên mới được tới đây tắm rửa, còn không thầy không được phép dẫn con tới đây bơi lội chơi. Hãy mau cảm ơn tướng quân giữ ao để chúng ta còn chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh: Thưa, thì ra nguyên nhân là như vậy, xin đa tạ tướng quân. Tướng quân giữ ao: Chớ khách sáo, vì quý vị đã quá khổ cực. Tế Phật: Thời giờ eo hẹp, thầy trò chúng tôi đã tới quấy rầy, xin cáo biệt. Thái sinh: Mau lên đài sen. Thái Sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tới Phật. Đã về tới Thánh Hiền Đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hết phần A, bao gồm giới thiệu và hồi thứ nhất.